Người đời thì nó vui buồn lẫn lộn, anh ra đau khổ. Người đạo thì buồn vui phân minh để tiến qua.
Mình tu tới thanh tịnh rồi phân minh thấy sung sướng.
Cho mừng vậy thôi. Cho đứa nó biết á. Mấy ông tám khổ cực cả ngày vừa nghe chửi qua sùng quá tụi nó không chịu. Sao tôi giải thích cho tụi mày thì nó khi mà tao bị chửi rồi mà thấy ra sung sướng hả? Có cái gì đâu mà hiểu được cái can thiệp cái chuyện lớn, không muốn can thiệp cho nó ăn thua đủ. Đông biết cho nên ở đời ở thế gian ông cha thương con mới chửi con, cha ghét con mới khen con cho con hư, thấy rõ chưa? Mà một lần chửi là ông cha không lo nhau hết chứ vậy. Cái chuyện gì mới chửi người mà không biết. Nói thiệt chứ ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời. Không có ai biết ơn trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh rồi ông trời thì chuyện này đó chị kia chị kia nó dẫn tiếng mình mà mình cũng thắng. Thanh tịnh rồi mà thôi. Nhiều người nó thấy đâu đâu cần đi phải trị bệnh gì nữa, cần trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết rồi. Lấy nó trị nó. À, con người ăn được ngủ được là hết bệnh rồi gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều, nó mới sanh bệnh. Cái châm cho nó chạy đều cái thôi. Còn cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạng. Chuyển hạng cũng hữu hạn, không có chuyển hạng dài được. Cho nên vô một khoa là một khoa, mỗi người một khoa, mỗi người một khoa hết. Học hết rồi đi chứ không có ở đây rồi. Phải hiểu cái đó cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn quá. Muốn chuyện này chuyện kia chuyện đó nó đọc. Còn biết mình học hết khoa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng học cái khóa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi. Tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn này là ông để hiểu tôi. Tôi chịu ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Để tôi đi trong tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng càng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu. Cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông, làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh. Cái tâm hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ. Rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu quan trọng mới hiểu được trời đất càng không dữ tử. Nó đi cái trật tự hết thấy à. Cái mình lộn xong, bỗng lộn xong, cái nhiều lộn xong, cái rẽ ra tương giỏi hơn cha mẹ nó, nó đi sai. Đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình mà bơ vơ. Rồi gia đình gia can bất ổn, con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm không được, có cái gì đau đớn bằng tìm không được. Con thì không nghe lời mẹ mình, không có mình xét lại mình người bất hiếu, đau khổ giờ phút đó, rồi sanh ra bấn loạn, rồi sanh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, phá hoại thần kinh. Nhiều có người bày đó uống rượu, bày đó chơi bơ, bày đó coi cờ bạc, con hư thêm nữa. Đó, từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình rồi lâm vô cái cảnh như mà đau thương. Bây giờ phút lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục. Không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Và lên hợp nhất nhân thành con người thì chừng nào mới hỏi tôi. Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh tiến. Cho nên những người đau khổ là những người đặt chân đi tù. vãng sự bất thành là người đó phải tu. Người đau khổ lúc đó còn Quan Âm mới được cứu độ, thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, được đấng từ bi chứ còn. À, cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ. Rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu mới thấy tôi khuyên họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu. À, ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lụng vì còn quần chúng. Mình đặt tình thương trên hết, chung sướng biết là bao nhiêu, khỏi tạo nhiều nghiệp, thấy không? Rồi cứ năng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái tạo nghiệp. Đồng tiền nó mới lái xoay đời sống của người. Nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bời, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Cha đọa. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được mình người có học sẽ hiểu. Tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa? Thấy không? Tôi phải tiến về vô, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác? Thấy không? Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào độ. Chắc chắn nó rồi. Không có ông cha trời nào mà độ từ thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, và độ người bất hiếu đấy. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi. À, mới là có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ. Không, mình học từ bi. Mình không chia sẻ sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sẻ sự đau khổ của người ta, mình có phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ, luyện lấy họ, rồi tự sửa lấy họ mới đạt tới sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường, thấy không? Đó, mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác thì một truyền mười đủ rồi, thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ 10 người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn, anh truyền cho 10 người đủ rồi. Mà trong 10 người đó nói rằng các anh học được rồi, các anh thêm một truyền cho 10 cho tôi vậy thôi. Bây giờ đó đủ rồi. Cả thế giới học, không có mấy hồi. Thấy không? Đó, một truyền cho 10 là khi mà trả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được 1 tiếng. Anh cứ giữ đi truyền, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho mọi người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Ừ? Rồi họ làm thêm 10 người đó là hội người, mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau. Cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi. Xã hội cũng tươi đẹp. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đàn pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói, à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người. Mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ. Cái pháp ở trong tâm ai ăn cắp được. Phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền 10 người, rồi cô nọ cũng truyền 10 người. Pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng, thâm sâu trong cơ giới của nhân loại.
nhiêu đó đủ rồi. Đó là chuyện làm phước, đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một triệu cho 10 đủ rồi. Nhớ rằng à, tôi bây giờ tôi học được thứ, tôi truyền đủ 10 người không? Anh A, anh B đủ không? Đủ rồi. Không, không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bản tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và kêu chém giết. Nghe không? 10 người đủ rồi. Tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng. Cần gì kiếm cho nhiều, bận rộn thêm vô ích. Nghe không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi cũng đóng góp cho xã hội. Một mặt tôi trở về thiền tu, rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến hóa đến đâu, cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. Thấy không? Cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Cái vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người, mấy người thiền lần lần thét rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền cho 10, chỉ nhiêu đó. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm mà đêm này có đêm tu đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng. Tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu thôi. Đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Rồi đổ thừa cho cái pháp. Rồi đổ thừa cho người truyền pháp. Tự gây sự băng loạn cho mình. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tâm thì ở đời cũng không đạt được việc gì, tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm mà chỉ bảo vệ cái chuyện sai quay thì ai mở đường tâm tối cho mình? Mình tạo lên đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ, đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? Cho nên phải thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến. Cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai. Không chẳng mấy, không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững đó, là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chú mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích. Không làm được việc gì đâu. Không 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người. Lớn rồi, con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa, dẹp miếu hết rồi. Nó xài nữa. Một cuộc thay đổi rùng rợn nó xảy tới đây rồi con. Còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu. Không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình. Phải giải quyết lấy mình. Không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình. Bây giờ gì giải quyết cho mình. Sửa mình để tiến qua. Đó là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian, ngoại cảnh không là không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, hát hết tuồng rồi hạ màn. Thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng rồi, cân lượng có chừng rồi, hát hết tuồng được cái phần hồn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ, bỏ cái xác này là hết rồi, hạ mạng rồi. Thấy không? Chết rồi là hạ mạng, còn cái hồn tùy theo cái nặng theo nhẹ. Ở thế gian khi mà đóng tuồng, làm kép để đóng tuồng, hát hết tuồng là hạ mạng. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mình cứ lo chuyện giao đụng cho mình đau bụng, nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Thấy không? Chỉ gửi lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à? Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết. Thì mình không có động. Thấy không? Còn mình cứ động bậy động bạ. Ở đây mà lo tới bên Việt Nam. Rồi lo lung tung beng theo là khùng. Việc mình không ai lo. À, cho nên người mẹ dặn người con. Con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu. Phải lo cho con được khỏe mạnh. Là mẹ mừng. không cần gỡ cái gì cho mẹ, băng con nói rằng con khỏe, phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi.
Con có mấy đứa con tôi cũng ngốc, không có tu hành nữa. Nó sợ thật, nó không có tu hành gì cả. Không có nên khuyên.
Mình la tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây, ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái chiêu đó, cái tụi dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu như cọp beo ma quỷ không, ông tu với thứ dữ. Thấy không? Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn. Nó anh hùng mà.
Thì để nó sẽ gặp gì sư dữ. Một thời gian nó chán rồi nó đi tu.
Để cho
Dương
nọ con đừng nghe thầy ở trên nhà bác sư con ấy. Thì con thầy về con thấy chúng nó có nói mỗi lá thì con cứ nghĩ, cứ là cứ lại vứt nghĩ. Thôi để cho nó là thôi nghe thầy giảng rồi, nghe thầy không dám giảng. Thôi thì nhìn lại cái thầy mới là cái nghiệp của ta, thôi chịu cái nghiệp.
Đừng có nghĩ lắm, đừng có lo vì cho chúng nó nữa. Bây giờ mình lo cho mình, mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội thì mình làm rạng danh cha, thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó phải quy tụ, lo làm chi, lo tu là phải.
Còn
lo cho nó mệt lắm.
Anh rồi bây giờ ngay bác nghe thầy nói.
Đứa nào đến đây cũng cái máy automatic kìa. Bây giờ bà đuổi nó đi có đứa nào đói không? À không, ngược lại nó sợ bà đói chứ nó đâu có đói. Nó có máy automatic, cái đầu nó tự động mà, đuổi nó đi nó không có đói.
Con thì cứ hay lo ở Việt Nam đấy, thì làm cái cơ mẹ không có lo thân mẹ, cái thương thân người làm gì. Mình cũng thương thân người. Cái nhà, cái người.
Mỗi cái căn nào qua đấy. Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho cửu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng. Thấy không? À bây giờ cô ở trong rừng tối tăm, bây giờ cô có cái đèn sáng, cô thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng như gì nữa. Trong bóng tối mà có một ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi. Mình hướng về Phật, mình lo tu. Thắp đèn lòng, mình có nhiên liệu đầy đủ rồi. Mình có hư không bao bọc. À, mình có sự sáng suốt của nội tâm. Rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bực sáng nội tâm đi. Đó là đèn lòng mình bực sáng rồi. Lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ, chúng sanh. Thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì rốt cuộc bà con anh em bị rớt, bị sa đọa thì luôn cả mình cũng sa đọa. Tu cái gì đó? Cho nên thầm tu thầm tiếng này phải giải quyết. Làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiếu độ cho người khác, để siêu độ cho những người khác. Thấy chưa? Chắc còn nói vô ích. Kêu chứ, con tu đi con. Tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa thì con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược, nó không biết đường trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Cho nên mình chỉ cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, các con nó thấy, nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rồi. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lép, bị ta chữ lên chữ xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết. Đi ngang thập tôi một cái, thục cổ lép kêu tôi chửi, tôi không chửi. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, tôi đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe. Mấy người xung quanh nó biết đạo à, nó nói rất thâm, nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe. Tôi giảng thao thao bất tuyệt giảng như mấy người đang nghe, mà trong hồi trước tôi không thể giảng được. Hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được, phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi tu tôi bỏ thuốc rồi, tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ gì chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi, tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo. Kể ra người vô, hàng ngày đều có người đến thăm tôi. Mọi người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa họ đâu. Họ tới hỏi đạo, nay đồn mai đồn. Tôi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về. Tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền thì phải đi bộ chứ. Đi tu mà còn không đi, đi xe cộp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ việc xài xe này. Từ chợ lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư, mà chửi luôn cha già đó, bày thằng này hư rồi, bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi. Nghe lời thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi. Trễ thôi. Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, bệnh hoạn xảy tới, phải chịu chết vậy. Sao? Bạn bè cũng vậy. Bạn bè thấy tôi tu vô đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này sao, thằng này sao lại đi xin ăn. Và rốt cuộc tới tôi khỏe rồi, họ cảm, họ cho tôi là thành công. Lúc đó là họ là già nuôi, họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi. Mà bây giờ họ già nuôi, mắt họ mờ, tai họ lãng, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp con đông khổ cực. Rồi lúc đó mới tiếc. Nếu hồi tao đá mày mà tao bắt chước mày thì ngày nay tao đã khổ. Mà bây giờ thấy được càng ngày càng tươi. Năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ tức. Họ tức cho họ, uống cho họ. Thấy không? Cho nên trong cái hành trình tôi rất rõ ràng mọi công việc, mọi công tác để ảnh hưởng mọi người theo sau. Mà gặp cái trường hợp nào thì cương quyết giữ lấy mà tôi. Bởi vì con đường duy nhất là cứu rỗi mình, tránh luân hồi và tự giải thoát. Cái đó là duy nhất. Cho nên phải kiên trì, thầm lặng để tu tịnh. Cái đó nó mới đạt. Còn khoa loa động loạn xung quanh, có đạt được pháp đâu. Phi công vô ích mà thôi. Chúng ta bây giờ hiểu rõ rồi. Bản thể hữu hạn. Bây giờ cụ thấy cụ dám nói cụ sống bao nhiêu năm nữa. Cụ không dám nói. Sống được ngày nào hay ngày đấy. Cụ biết bao nhiêu năm đâu. Mà còn bê trễ nữa rồi ai giúp cụ đây. Con cụ tu cho cụ được không? Cháu cụ tu cho được không? Bà con tu dùm cho cụ được không? Ông sư tu dùm cho cụ được không? Ông Phật tu dùm cho cụ không được. Chỉ cụ mới là người duy nhất giải quyết cho cụ mà thôi. Thấy rõ chưa? Thì ngưng tất cả những chuyện đó. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, đâu có làm gì cực nhọc nữa. Ông trời cho mình học bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu kinh nghiệm, đủ rồi. Đủ xây dựng cho tâm hồn vững tiến rồi. Thấy không? Thì bây giờ mình chỉ thầm tu mà thôi. Có nha. Có thì giờ rảnh lo thiền, niệm Phật. Biết rồi. Có cha trời nhất định mình phải trở về nguồn cội, tâm tư mình phải hướng thượng. Mọi người đều nhìn nhận là có cha sanh mới có mình. Thế không? Chủ lực trường tồn đang còn, mình không chịu trở về không được, không nên chậm trễ nữa. Không phải tôi sợ làm ma mà tôi tu, nhưng mà nhiệm vụ của con người học hỏi rồi phải tiến hóa trở về nguồn cội. Thế không? Con phải tìm cha mẹ. Con bất hiếu mà cứ đi hoài rồi cha mẹ ai lo. Thấy không? Cho nên mình biết rằng muốn con mình có hiếu với mình phải có hiếu với trời đất. Đó, cái chuyện quan trọng. Muốn dạy con phải dạy mình. Hiếu thảo tròn thì mới ảnh hưởng con. Còn mình bất hiếu mà chưa biết cha trời là ai, mình dạy con nó đâu có nghe. Làm sao cảm động nó. Thấy không? Rồi mình trách đứa này, trách đứa kia, trách đứa nọ. Mà rốt cuộc lầm, rối cho mình. Rồi nghĩ à. Chúa là kêu bằng Cha Trời mới là Chúa. Còn Jesus Christ cũng con của Chúa mà thôi. Thấy chưa? Đó. Thì Phật thì cũng con của Chúa mà thôi. Tại sao người ta nói hằng hà sa số? Tại sao người ta nói Phật tức tâm? Thì con người trở nên Phật thôi. Thì hằng hà sa số Phật là hằng hà sa số người. Thấy không? Jesus Christ thực hiện từ bi và học từ bi. Cũng lấy con người ra mà để tiến qua đi thôi. Mà người nào Chúa có nói, Jesus Christ có nói, người nào tin ta thì sẽ được cứu rồi. Mà nếu tin Chúa phải đi như Chúa, hành động như Chúa. Thấy không? Còn lợi dụng Chúa không bao giờ được cứu rồi. Thì thấy rõ chưa? Thì cũng hằng hà sa số. Con trời thiếu gì? Nhưng mà họ lấy một cái gương lành để cảm động chúng sanh thôi. Nó cũng có một thôi. Phật gì kia không vậy? Christ là Di Lạc chứ ai? Đó cũng là Phật. Phật từ bi mà. Ta chém chết không kêu, ta chém chết không trả thù, học từ bi. Thấy không? Có một à.
Chưa ông Tâm, sao theo sách nói thì khi Đức Phật mới sinh ra thì chưa tay những kỷ trên trời, tay kỷ dưới đất.
Ừ.
Theo nói thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn.
Ừ. Cái câu đó, bây giờ thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, bây giờ anh đứng anh giơ tay phải không? Thiên thượng thanh khí điển xuống thế gian. Thế gian sanh ra vạn vật, cây cỏ, hoa quả, cơm gạo. Di ngã độc tôn phải nuôi cái người này không? Nuôi anh không? Thì tôi cũng vậy, tôi cũng dùng câu đó. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Có phải một ông Phật là chỉ rõ cho người ta chỉ ngã thì tôi là độc tôn, tôi là chúa tể của tiểu thiên địa này. Anh cũng là chúa tể của tiểu thiên địa này. Di ngã độc tôn, cả càn khôn vũ trụ nuôi có mình anh thấy không?
Không phải là ông Phật ông tự dạy.
Không, ông nói. Bây giờ ông mang thể xác con người, ông diễn tả cái tình trạng đó cho con người hiểu. Cả trời đất càn khôn vũ trụ xây dựng chúng sanh, chứ không phải một mình ông. Nếu một mình ông á, ông nói tâm ta khác, tâm nhà ngươi khác. Ông đâu có nói Phật tức tâm tao là mày á. Ông nói vậy đó mà. Thấy không? Còn ông diễn tả cho anh thấy thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Bây giờ anh không có thanh khí điển làm sao anh sống nữa nè. Anh có cơm gạo làm sao anh trưởng thành lớn cao nè. Cơ thể của anh nè. Di ngã độc tôn phải phục vụ mình anh không? Mà phục vụ tôi nè. Thì chúng ta đồng có một thôi. Cả càng không triệu triệu ức ức nhưng mà có một. Hơi thở trong càng không vũ trụ đồng một nhịp. Nếu mà tắt đi một phút một giây là chết hết không còn một bạn. Anh thấy không? Cũng thở ra thở vô đồng một nhịp sống hết. Đồng một lẽ tình hết thầy. Nó không có khác biệt gì bên đó. Đó. Thằng động với thằng tỉnh vậy thôi mà lộn xộn. Cách biệt anh ba anh hai anh tư. Lộn xộn rốt cuộc được bao nhiêu con chuyện. Học hỏi và tiến qua mà thôi. Anh thấy không? Thiên thiện nhân gian di ngã độc tôn. Vì mình khi mà hiểu Phật lý rồi nó thâm thúy lắm. Có một lý mà tự giải thế nào. Còn không hiểu mà phân lung tung thét rồi tu hoài vô chùa cũng hoài không hiểu cái gì hết. Đâm ra sợ. Chưa 3.000 ông Phật, có người thờ 3.000 ông Phật, có người thờ 10.000 ông Phật. Tôi biết hết tên 10.000 ông Phật tôi cũng khùng rồi. Thấy không? Còn tôi biết Phật Tích Tâm là có một ông Phật này là tôi đủ rồi. Tôi đủ tới nơi rồi. Ông đi, ông Phật, ông đi, ông sợ người ta gạt, ông Phật tức tâm. Tâm tức Phật, có một. Thấy không? Người ta phân biệt này, cái nào? Tôi nói, một cộng với một còn có một. Nhưng mà người đời nói, một cộng với một là hai. Cái nào đúng? Một cộng với một là hai là đúng. Bởi vì mất phàm tôi thấy hai đúng. Nhưng mà trong nguyên lý có một thôi. Thấy không? Âm dương hợp nhất duy nhân. Đàn ông đàn bà ngủ chung cũng đẻ một người thôi. Mà một người nó đều cũng hai, cũng âm dương. Âm dương hai với hai cộng lại cũng còn có một thôi. Lưỡng nghi hợp nhất có trời đất hợp lại cũng có một thôi. Mà người ta cứ lộn xộn hoài thành không có thống nhất. Anh thấy không? Có một à. Toàn thế gian nó bày vậy cho anh có công việc làm, anh làm đã rồi anh thấy cũng không có gì hết. Số tính lu bù, tôi đi học số tính thiệt nhiều mà ra tôi đâu có xài bao nhiêu số đâu. Tôi xài trong sanh trụ di diệt hết rồi. Sanh ra tôi làm con người, rồi tôi trụ, rồi tôi di chuyển làm này kia kia nọ, rồi tới hồi chết. Rồi trong cái chết nó có cái sống, rồi sanh trụ di diệt. Cứ đi từ từng số, cứ lên có một đường lối đó thôi. Thấy không? Quy miên có một à. Con người nếu mà phân nhiều chừng nào động, mà tu tới thông nhất lưỡng nghi hợp nhất rồi, mình tỉnh. Cho nên càng ngày càng tu thấy mình tỉnh. Tỉnh rồi cái tâm nó an rồi, không có nghĩ chuyện đông tây nam bắc, không có mưu mô dịch của người này người kia người nọ mà động loạn. Tôi chỉ thấy có một. Tất cả mọi người đều trong một chân lý mà. Hết đau khổ. Nhưng mà bây giờ chưa giải quyết được thì nó còn có. Nha. Thôi chứ, còn lại Đức Phật. Con gì con nói thiệt với Đức Phật. Mà tới hồi Đức Phật tới kiểm kê cái ảnh dâu vật. Không đem ra. Nó còn chưa đủ, chưa có rồi. Thầy kia anh hứa lung tung. Cái đó là cái động loạn. Thiếu anh hùng tất. Miệng anh hùng mà tâm không anh hùng. Tâm anh hùng thì thấy rõ tất cả đều càng khôn vũ trụ đều có một mà thôi. Không bao giờ anh bị mất. Thì họ có lấy rồi mình làm cái khác nói. Những người Việt Nam mới dám chứng minh điều đó. Thấy không? Họ bị kiểm coi kê lấy hết rồi bây giờ tới đây họ đi làm công rửa chén rửa bát. Họ cũng có nhà ơi. Làm cái khác. 70-80 tuổi cũng. 80 mấy tuổi cũng dám ngồi ghê đi ra ngoài cũng. Cũng làm bậy bạ cũng có ai. Thấy không? Trong cái không nó có. Thành ra không có sợ nữa. Người Việt Nam mới thấy rõ rằng tôi không bao giờ mất cửa. Con mãn là con tiền. Thấy không? Nó còn ổn định hơn những người có của bây giờ. Dám đi cái ghe đánh cá nữa ra tắt sơ rồi nó làm cũng có nhà nó ở. Cũng đi xe hơi. Anh thấy không? Người Việt Nam mới dám xác nhận sự thật nó vậy. Nó không có sợ nữa. Mà những người có của tỷ tỷ phú ở trên mảnh đất tự do sợ lắm. Vì nó chưa hiểu. Cho nên ta nói nghĩa là sau này những người đó thượng đế điểm là nó dễ thành Phật lắm. Nó dám bỏ tất cả mà để nó đi tìm cái gì. Anh bỏ tất cả anh đi cái ghe đánh cá đi tìm gì. Tìm cái chết á. Ở đây như mấy người nhà giàu ở Canada này ai đi tìm cái vụ chết vậy không? Mà nó dám đi tìm cái chết á. Đi cái ghe ra giữa biển anh chắc gì có ta cứu không? Phải tìm cái chết không? Đâu có tìm cái sống. Đi máy bay mà ta còn mua Asurang mà anh đi ghe đến cá không có Asurang mà anh đi qua Mỹ à? Anh nói đi qua Mỹ. Làm sao nghĩ được cái chuyện qua Mỹ? Làm sao dám nghĩ được cái chuyện qua Mỹ? Nhưng mà trong đó có bàn tay của Thượng Đế mới tới nơi. Mà Thượng Đế sao gửi những người đi tới những cái chỗ quá tốt như để làm gì? Đã ảnh hưởng và cảnh tỉnh những người đang sung sướng. Quên họ, quên cả Thượng Đế. Quên cả sự đau thương của nhân loại đang quằn quại. Trong thiên cơ chuyển hóa đau khổ hiện tại. Cảnh tỉnh những người đó phải thức giác. Tức khắc. Bỏ những sự tham muốn đó. Và trở về với sự quân bình định luật của tạo hóa. Thương yêu mùa lò mạng. Theo chương trình của Thượng Đế sắp đặt cho quả địa cầu ổn định lại. Chỉ có người Việt Nam mới học được cái bài này. Người Việt Nam được ra đây là người Việt Nam rất xứng đáng tu và lãnh cái nhiệm vụ ảnh hưởng cho mọi người ở xung quanh. Đừng tưởng mình tới đây họ cứu mình, sau này mình cứu người, mình học mau hơn, cứu lệ hơn, tiếp thu nhanh hơn để cứu được. Sức chịu đựng của người Việt Nam ở trong trại tị nạn biết bao nhiêu là sự khổ. Sức chịu đựng của một người Việt Nam ở trong cải tạo của Cộng sản chịu đựng biết bao nhiêu khổ. Sức chịu đựng của người Việt Nam dám ra giữa biển phấn đấu để tìm một ngày mai của Thượng Đế. Gan gì gan, trong trời trong Phật mà giờ lúc đó nó cũng biết điểm Nam Mô Di Đà Phật. Sông do nguy hiểm, ai cứu mình bằng trời Phật, lúc đó nó mới biết bạc tại vua. Nhắc tới đấng Cha Lành, nó mau thức giác, nó hiểu hơn. Những tình cảnh và những hình ảnh của người Việt Nam được truyền bá khắp năm châu, mọi người phải thức giác cấp tốc. Thượng Đế sẽ mở người Việt Nam cảnh tỉnh nhân loại. Trong giới vật chất, người Việt Nam mới lãnh được nhiệm vụ đó, ý thức rõ, mới truyền bá những lời chân chánh đó cho những người khác thật sự. Và sẽ cứu rỗi nếu họ biết theo con đường chân chánh, còn không thì mặc họ tự xoa bỏ. Đời đời kỳ tới này không có tiếng, không có chờ đợi người ta tiến được. Nếu mà không chịu tiến, không có ai chờ đợi nữa đâu. Cho nên cơ trời chuyển khắp thế giới đều chuyển động. Trong cơ riêng Việt Nam bây giờ nhiều chuyện gây go lắm. Ấp con người tự nhiên nó điên loạn cũng có. Ôm lấy tiền bạc mà điên loạn, không vô phương cứu chữa. Nếu nó không sống thật tình, nó phải chết vì những cái chuyện chìm đắm, nhưng mà sẽ chết trên giường tiền bạc của nó, và hồn nó cũng tiêu luôn. Nhiều cái chuyện cánh tỉnh ly kỳ rùng rợn khắp thế giới, khắp quả địa cầu có, nhưng mà các bạn chưa có thấy. Tu rồi thấy, có hàng ngày đều có, nhưng mà nó chưa dồn cục để các bạn thấy rõ hơn. Cái hàng ngày đều có sự điên cuồng, thương sung sướng, đứng ngon lành, đứng giàu có, năm thê bảy thiếp mà ở trên lầu nhảy cái rột chết, không thiếu nợ ai hết. Thôi cái đó là cái gì? Tỷ phú. Nhiều người coi báo chắc cũng biết được. Phải không công tỷ phú. Không có thiếu nợ ai hết. Tại vì nó không có cái ông, nó không có bộ đồ phước đức. Nó không chỉ khai triển tâm linh để làm điều phước đức. Nó không chịu thực hiện chương trình của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, thì tự nó gò bó nó qua, nó phải điên loạn, nó phải chết một cách không đáng chết gì thế đâu. Thấy không? Cái đó mới nói có một người mà nhiều người, làm sao mình có thì giờ kiểm soát? Thì nói sơ cho các bạn, nhiều khi thần kinh của các bạn cũng căng thẳng vì cuộc đời sống của các bạn không chịu hiểu thấu bên trong mà chịu hiểu bên ngoài. Chịu bất tức gây loạn chứ. Có chứ không? Đám người ngồi đây có chứ không? Thấy không? Cho nên phải trở về với mình, hiểu mình nhiều, hiểu nhiệm vụ của chúng ta nhiều, phải sửa ăn năn, dù có dù không, không thành vấn đề. Chỉ biết sửa tôi đi tới sáng suốt là quan trọng. Bây giờ đó thì ổn định sẽ ổn định. Còn nếu các bạn không biết, không bao giờ ổn định đâu. Thuốc men không giúp các bạn. Tâm lý của các bạn bị sa sút, mà nếu các bạn không cứu các bạn làm sao vun bồi được tâm lý sáng suốt, ổn định được tâm lý? Thuốc men không giúp các bạn được đâu. Cho chỉ có môn thiền mới giải quyết cho các bạn, thấy các bạn càng sớm. Còn ngoài ra tôi thấy có cái môn khác không làm. Nó nói lộn xộn rồi gặp chấp tính rồi chuyện này chuyện nọ, gia đình kế gây lộn xộn lên lại, dễ bộc phát. Mà chỉ có môn thiền từ từ kiểm soát, từ từ xa lánh mọi sự động loạn, từ từ tiến dần tới ánh sáng của Thượng. Lúc đó ta nắm vững tình thế và tự giải quyết. Nãy giờ cũng nói nhiều, mình nghĩ